Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 37. Xin chào chư vị đồng tu, xin chào mọi người. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 11, hàng thứ nhất. Hàng thứ nhất, bắt đầu xem câu thứ hai. Bác dĩ hòa nhẫn cố, tóc sanh phạm thế thị di bác. Đây là lìa sân hận, loại lợi ích thứ 8. Hòa và nhẫn đều là tánh đức. Đây là cái vốn có ở trong tự tánh của tất cả chúng sanh. Nhưng vì tập khí phiền não làm chướng ngại nên không thể hiện tiền. Hòa là chung sống hòa mục với tất cả chúng sanh. Nhẫn là có thể đón nhận tất cả cảnh giới thiện ác thuận nghịch. Có thể thấy hàm nghĩa của hai chữ này là sâu rộng vô hạn. Đặc biệt là xã hội chúng ta hiện nay. Hiện nay do giao thông thuận tiện, thông tin phát triển, trái đất chúng ta cư trú tuy rất lớn, nhưng ở trong thông tin nhanh chóng, từng ly từng tí, chúng ta lập tức liền nhìn thấy, liền nghe thấy, nhìn thấy trên màn ảnh truyền hình, ở trong vệ tinh truyền tin chúng ta nghe thấy. Cho nên có người nói ngày nay trái đất là một thôn nhỏ, thôn địa cầu. Cái thí dụ này vô cùng thích hợp. Nhưng trên trái đất có nhiều người như vậy, có nhiều sinh vật như vậy. Chúng ta đều sinh sống ở khu vực này. Việc quan trọng nhất chính là phải hòa, phải nhẫn. Nếu như không thể chung sống hòa mục, hai bên không thể nhường nhịn lẫn nhau, thì nhất định sẽ phát sinh xung đột, sẽ phát sinh chiến tranh, sẽ phát sinh chảy máu, sẽ có đủ thứ bất hạnh. Chư Phật Bồ Tát, Đại Thánh Đại Hiền, sự giữ tâm của các ngài, động niệm của các ngài, tất cả đều là cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Mà mục tiêu cứu độ chúng sanh nhất định là ở hòa ở nhẫn. Hòa nhẫn tại sao không thể thực hiện vậy? Ở chỗ này Phật hiển thị ra cho chúng ta thấy rồi. Thập ác bất thiện khiến hòa nhẫn không thể thực hiện. Đây chính là tai nạn của tất cả chúng sanh hiện nay, là nguyên nhân không thể tránh khỏi của thiên tai nhân họa. Phật Pháp không chỉ nói đến lợi ích trước mắt, còn có lợi ích sâu xa. Lợi ích sâu xa ở đời sau, kiếp sau. Lợi ích của đời sau, kiếp sau, nói lời chân thật, siêu vượt hơn chúng ta hiện nay. Chúng ta đời này, ở trong cái thế gian này, thời gian quả thật mà nói là rất ngắn ngủi. Các bạn người tuổi trẻ hiện nay còn chưa nhìn thấy được. Người 60-70 tuổi trở lên, hiện nay thông thường xã hội nói người về hưu, người nghỉ hưu, cảm nhận về điều này rất sâu sắc. Đời người khổ ngắn. Cho dù 100 năm, người hiện nay nói một thế kỷ, trên thực tế cũng là một cái khẩy móng tay, một sát na. Chúng ta cần phải giác ngộ được, ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy, chúng ta phải làm như thế nào vận dụng cái thời gian này thành tựu sự nghiệp bất hủ. Cái gì là sự nghiệp bất hủ vậy? Nhà Nho nói lập đức, lập công, lập ngôn, gọi là tam bất hủ. Cái tam bất hủ này không phải thật. Tại sao vậy? Cái trái đất này sẽ hoại. Phật nói với chúng ta, quốc độ Phật, tinh cầu có thành trụ hoại không? Trái đất hủy diệt đi rồi thì lập đức, lập công, lập ngôn cũng sẽ không chỗ dựa. Nói sự nghiệp bất hủ thật sự ở trong Phật Pháp. Cái gì là sự nghiệp bất hủ vậy? Thoát khỏi lục đạo, thoát khỏi thập pháp giới. Đó là bất hủ thật sự. Không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Chúng ta nói phạm vi lớn hơn một chút, bất kể đức nghiệp như thế nào đều phải cùng đến chỗ chết với thành trụ hoại không. Thế Tôn từ bi vì chúng ta chỉ ra thế giới Tây Phương Cực Lạc. Báo độ của chư Phật mười phương là bình đẳng. Báo độ này chính là thực báo trang nghiêm độ thường hay nói. Nhưng mà phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ không đồng nhau, không giống nhau. Nhưng mà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, đồng cư độ, phương tiện độ ngang bằng với thực báo độ. Đây là bất khả tư nghị. Đây là chư Phật tán thán. Không có vị Phật nào không khuyên chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sự thù thắng của thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải thường tịch quan độ, không phải thực báo độ. Thường tịch quan, thực báo độ, tất cả chư Phật Như Lai đều bình đẳng. Đó có gì hiếm lạ vậy? Thù thắng thứ nhất chính là đồng cư độ với phương tiện độ ngang nhau tịch quan thực báo. Cái này bất khả tư nghị. Chúng ta phải tin tưởng lời của Thế Tôn. Lời khuyên bảo này của Thế Tôn đích thực đã cứu chúng ta. Những pháp môn khác không cần cái khác. Thí dụ bạn tu sơ thiền, chưa ra tam giới, bạn đắc sơ thiền, bạn tương lai cũng chẳng qua là sanh trời sơ thiền mà thôi, là không dễ dàng thành tựu. Sao lại biết không dễ dàng thành tựu vậy? Bạn tự mình có thể làm thử xem. Thiền định của sơ thiền có thể chế phục ngũ dục lục trần. Họ là sắc giới, không phải dục giới. Chúng ta ngày nay đối với tài sắc danh thực thùy, ngũ dục lục trần còn động tâm hay không? Chỉ cần sáu căn tiếp xúc cảnh giới còn bị động tâm, còn bị khởi niệm, bạn liền biết rằng bạn ở dục giới, bạn không có phần ở sắc giới. Ngoài trời sắc giới, đối với mừng, giận, buồn, vui không động tâm. Tức nhà Phật thường nói là tám gió thổi không lay. Tám gió thổi không lay là cảnh giới gì vậy? Là cảnh giới của trời sơ thiền. Hay nói cách khác, công hạnh của họ càng cao, định công càng cao. Chúng ta biết không phải, họ không có định công. Cái định này ở trong Phật Pháp gọi là dị đáo định. Vẫn chưa đạt được sơ thiền là họ có định công, không đạt đến sơ thiền. Họ định công, nếu như đạt đến sơ thiền rồi thì trong tất cả cảnh giới không động tâm. Quả thật đúng là trong không động tâm, ngoài không bị cảnh giới cám dỗ, người trời sắc giới. Công phu của nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là càng sâu hơn, nhưng vẫn chưa ra khỏi tam giới. Người niệm Phật chúng ta nói lời thành thật, nếu như có công phu sơ thiền thì chắc chắn giảng sanh. Cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc nhất định không có vấn đề. Bạn có công phu sơ thiền ở trong pháp môn niệm Phật là niệm Phật tam muội, công phu thành khối rồi, quyết định được sanh. Công phu chúng ta chưa đạt đến sơ thiền, cũng có một chút công phu gọi là dị đáo định. Cái dị đáo định này, vậy phải xem duyên phận của bạn. Duyên của bạn thù thắng có thể giảng sanh. Nếu duyên không thù thắng, lúc sắp mạng chung có quan gia trái chủ đến quấy nhiễu, đến chướng ngại, là bạn không thể giảng sanh. Thế nhưng chúng ta tự mình thử nghĩ, lúc sắp lâm chung không biết có những quan gia trái chủ này đến kiếm chuyện hay không.
rất khó nói. Người tại gia có gia đình quyến thuộc, có con cháu của bạn đứng trước mặt bạn kêu gào khóc lóc, rên la inh ỏi, khiến bạn không còn chánh niệm rồi. Người xuất gia đáng sợ hơn. Tại sao vậy? Tín đồ còn nhiều hơn con cháu. Người này phải như thế này, người kia phải như thế nọ, thế là quy to rồi. Đây là việc chúng ta hay nhìn thấy. Rất nhiều lão hòa thượng khi giảng sanh, tín đồ này nói phải thế này đối với sư phụ, người kia nói không được, anh thế này là sai rồi, phải như thế này đối với sư phụ. Mọi người hai bên tranh nhau, khiến cho sư phụ chết tươi rồi. Không phải tâm xấu đều là tâm tốt, tâm tốt thiện ý làm chết sư phụ rồi. Tại gia xuất gia, cái ngưỡng cửa lớn nhất chính là chết. Trong đây tôi đã viết mười mấy cái. Cách viết này không biết các bạn có thể đọc hiểu hay không. Đây là chữ tử, đây là lối viết xưa. Cái ý nghĩa này rõ ràng hơn. Tôi đã viết mười mấy tờ, có không ít người cầm đi rồi. Nội dung viết trong đây là câu nói của Ấn Tổ. Ấn Quang Đại Sư nói, người học đạo niệm niệm không quên chữ này thì đạo nghiệp tự thành. Chúng ta không sợ chết. Chúng ta phải chuẩn bị cách chết như thế nào, cái này mới quan trọng. Hay nói cách khác, cần phải có công phu sơ thiền. Đây là chúng ta nói niệm Phật, nhất định phải được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội nếu cạn là công phu thành khói. Công phu thành khói trên thực tế mà nói chính là công phu sơ thiền. Ngoài không dính tướng, trong không động tâm, thật sự đem duyên thế gian buông bỏ sạch sẽ. Việc thế gian này không có quan hệ đến ta. Người tốt rất tốt, người xấu cũng tốt. Việc tốt rất tốt, việc xấu cũng tốt. Chúng ta dùng tâm bình đẳng để đối nhân xử thế tiếp vật, không có phân biệt, không có chấp trước. Chúng ta mỗi ngày niệm Phật hiệu, cầu sanh tịnh độ, mới thật có phần nắm chắc. Ở trong đời sống thường ngày, tùy duyên, không phan duyên. Tùy duyên là sao cũng tốt. Nhất định không được đem những sự việc hỗn tạp lộn xộn để ở trong tâm. Trong tâm việc gì cũng không có, chỉ có một câu A-di-đà Phật. Vậy là chắc chắn được sanh tịnh độ. Điều kiện để được sanh tịnh độ, hai chữ này quan trọng. Cái đầu tiên phải chung sống hòa mục với tất cả chúng sanh. Họ hòa mục với ta hòa mục với họ. Họ bất hòa với ta cũng hòa với họ. Thuận cảnh, nghịch cảnh, người thiện, người ác, thảy đều phải nhẫn. Cách nhẫn như thế nào vậy? Không để ở trong tâm. Thật sự là nhẫn. Để ở trong tâm, cái nhẫn ấy rất khổ. Không để ở trong tâm, cái nhẫn này nhẫn rất tự tại. Tất cả tùy duyên, không phan duyên. Lợi ích chúng sanh là việc tốt. Việc tốt cũng phải có duyên. Nếu như không có duyên, bạn muốn đi làm không thành công, bạn vẫn còn sinh phiền não, sao lại khổ thế? Cho nên Phật trụ ở thế gian chỉ dạy chúng ta tùy duyên, không phan duyên. Phan duyên là tự mình muốn làm như thế nào, tùy duyên là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Có thể biết được hòa nhẫn thì tự nhiên sẽ đoạn ác tu thiện. Bởi vì chỉ cần bạn tạo thập ác nghiệp, cái thập ác này ở trong tâm của bạn, bạn không thể đem nó buông xả hoàn toàn, thì hòa và nhẫn không làm được. Chúng ta quan sát tỉ mỉ, quan sát người khác mà soi lại bản thân mình. Con người thấy lỗi lầm của mình rất khó. Không nhìn thấy lỗi lầm của mình, nhìn lỗi lầm của người dễ dàng. Người khác là tấm gương của chúng ta. Thấy người khác lỗi lầm, lập tức xoay trở lại phản tỉnh. Bản thân ta có cái lỗi lầm này hay không? Cái này quan trọng. Chúng ta nhìn thấy người khác không hòa mục, đoàn thể không hòa mục, quốc gia không hòa mục, tôn giáo không hòa mục, thường hay sinh chuyện, đấu tranh, chiến tranh. Điều này trong tin tức thường nhìn thấy. Soi lại thử nghĩ ta chung sống với mọi người có hòa mục hay không? Tại sao ta không hòa mục? Trong bộ kinh này nói, tập khí ác nghiệp. Nếu như không có ác nghiệp, tâm địa bạn là thuần thiện. Thuần thiện chính là thập thiện. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm nhất định tương ưng với thập thiện nghiệp. Hai chữ hòa nhẫn liền thực tiễn, liền làm được rồi. Không có gặp được pháp môn tịnh độ, không biết cầu sanh thế giới cực lạc, quả báo của họ đời sau sanh phạm thiên. Phạm thiên là trời sắc giới, không phải trời dục giới. Bạn mới biết được, không học Phật, quả báo cũng rất thù thắng. Chúng ta thử xem, biết bao nhiêu tôn giáo, trời mà họ nói đến, phần lớn đều là trời dục giới. Làm sao biết là trời dục giới vậy? Tập khí phiền não chưa đoạn, cho nên chúng ta biết họ là trời dục giới. Dục chưa có xa lìa. Tôn giáo cao cấp, gọi là tôn giáo cao cấp, ở trong mỗi tôn giáo đều có người tu hành cao cấp, không chỉ một người. Cao cấp là tu thiền định, họ biết ly dục, vậy liền sanh phạm thiên. Cái này chúng ta phải biết. Lìa sân hận, tám loại công đức thù thắng. Một loại này là vô cùng vô cùng thù thắng. Chúng ta ngày nay đề xướng hòa bình, bởi vì thế giới quá không hòa bình rồi. Hai chữ hòa bình làm sao nói đây? Chúng sanh trên toàn thế giới không phân quốc gia, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo, chung sống hòa mục, đối xử bình đẳng. Hòa bình mới có thể thực hiện. Đối xử bình đẳng là nhẫn. Bạn không nhẫn được thì bạn không cách gì đối xử bình đẳng với người. Cho nên chúng ta cần đem lời giáo huấn của Phật Đà áp dụng vào trong đời sống, đối nhân sự thế tiếp vật của chúng ta. Tự lợi, lợi tha. Tự lợi của chúng ta dùng loại nền tảng tu hành này phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Chắc chắn có thể thỏa mãn cái nguyện vọng trong đời này của chúng ta. Thành tựu cái công đức thù thắng mà đời đời kiếp kiếp trước kia ta không có. Đây mới là người thông minh, mới là người chân thật có trí tuệ.